trang 95, chương 2. Những điều không nên về uống. 59. Những người không nên uống rượu trắng và bia. Rượu trắng, phụ nữ muốn mang thai, người chồng không nên uống rượu trắng, vì cồn sẽ giết chết tinh trùng, khiến tinh trùng dị hình, làm giảm chất lượng của tinh trùng và trứng, sẽ ảnh hưởng đến tố chất của thế hệ sau. Thai phụ uống rượu sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi, dẫn đến thai dị hình, tỷ lệ sảy thai tăng cao. Phụ nữ trong thời kỳ cho con bú, cồn có thể thông qua tuần hoàn máu đi vào trong dịch sữa. Trẻ uống phải sữa có thành phần cồn sẽ ảnh hưởng đến quá trình tăng trưởng phát triển. Trẻ nhỏ, cồn sẽ khiến hàm lượng catecholamine trong cơ thể trẻ tăng cao, làm tinh hoàn phát triển kém, ảnh hưởng đến quá trình phát triển bình thường. Vì thế trẻ nhỏ trước tuổi dậy thì không nên uống rượu trắng, nhất là không được say rượu. Bệnh nhân cao huyết áp. Bệnh nhân cao huyết áp sau khi uống rượu trắng, hàm lượng catecholamine trong huyết tương và nước tiểu sẽ tăng nhanh, làm huyết áp tăng cao hơn, rất nguy hiểm, có thể dẫn đến tràn máu não và đột tử. Bệnh nhân đái tháo đường. Sau khi uống rượu trắng, sẽ ảnh hưởng đến gan. Bệnh nhân viêm gan. Vì cồn có thể tổn hại trực tiếp đến tế bào gan, khiến bệnh có chiều hướng chuyển biến xấu. Người dị ứng với cồn, nếu uống rượu trắng nhẹ thì toàn thân nổi mẩn đỏ, ngứa, đau đầu, chóng mặt, nặng có thể dẫn đến ngất. 2. Bia. Bệnh nhân viêm dạ dày mãn tính. Người mắc bệnh viêm dạ dày mãn tính, dù có tửu lượng cũng không nên uống nhiều bia. Theo nghiên cứu, bia có thể giảm quá trình tổng hợp prostaglandin E của niêm mạc dạ dày, làm cho giảm sức đề kháng của nó đối với acid lactic. Người mắc bệnh viêm dạ dày mãn tính do niêm mạc dạ dày tồn tại chứng viêm, khả năng tổng hợp prostaglandin E của bản thân thấp. Nếu tiếp tục uống nhiều bia, chắc chắn ảnh hưởng thêm đến quá trình tổng hợp prostaglandin E, khiến triệu chứng viêm dạ dày nặng thêm. Phụ nữ trong thời kỳ cho con bú, bia làm từ nguyên liệu chính là lúa mạch. Theo y học Trung Quốc nghiên cứu, lúa mạch có tác dụng ức chế quá trình tiết sữa và ảnh hưởng đến thần kinh của trẻ nhỏ. Vì vậy, phụ nữ trong thời kỳ cho con bú không nên uống bia. Bệnh nhân sỏi hệ tiết niệu. Trong dịch mạch nha, khi dùng để sản xuất bia không chỉ có chứa canxi oxalate, hơn nữa còn chứa chất có thể thúc đẩy quá trình phát triển sỏi. Vì thế, bệnh nhân sỏi hệ tiết niệu nên cố gắng uống ít, thậm chí không nên uống bia. 60. Những người không nên uống sữa. Protein trong sữa dị ứng với một số người. Oiglobulin. Những viên lipid trong sữa khá lớn, khó tiêu hóa. Vì thế một số người không nên uống sữa. Người dị ứng với sữa. Một số người sau khi uống sữa sẽ xuất hiện triệu chứng về dạ dày và ruột như đau bụng, tiêu chảy, hoặc xuất hiện triệu chứng về đường hô hấp như viêm mũi, hen suyễn. Nhóm người này không nên uống sữa. Người không chịu được sữa. Một số người thiếu lactase trong cơ thể nên không thể tiêu hóa hấp thụ lactose trong sữa, mà sữa dễ bị vi khuẩn ở kết tràn lên men sản sinh khí thể, dẫn đến trướng khí ở bụng, đau bụng và tiêu chảy với mức độ khác nhau. Người đã cắt bỏ dạ dày, sau khi phẫu thuật cắt bỏ dạ dày, túi dạ dày còn sót lại rất nhỏ, tiếp tục uống sữa có chứa lactose khó tiêu hóa, sữa sẽ rất nhanh chảy vào ruột non. 4. Người mắc bệnh viêm thực quản do chảy ngược. Viêm thực quản do chảy ngược là do lực căng cơ dòng ở đoạn dưới thực quản yếu, dịch ở dạ dày và tá tràng chảy ngược vào thực quản dẫn đến chứng viêm. Nhóm người này nếu uống sữa, do trong sữa có chứa lipid, sẽ giảm chức năng của cơ dòng ở đoạn dưới thực quản, từ đó tăng hiện tượng chảy ngược của dịch dạ dày, khiến viêm thực quản nặng hơn. 5. Người có bệnh viêm túi mật và viêm tuyến tụy. Trong sữa có chứa lipid, tiêu hóa lipid cần khá nhiều dịch mật và lipase tuyến tụy. Vì thế, uống sữa có chứa lipid sẽ làm cho túi mật và tuyến tụy hoạt động yếu hơn, khiến bệnh nhân càng nặng thêm. 6. Người mắc hội chứng về kích thích đường ruột. Triệu chứng chủ yếu là đau bụng, táo bón hoặc tiêu chảy, phần niêm dịch. Quá trình phát bệnh của nó liên quan đến yếu tố thần kinh và dị ứng thức ăn. Nhóm người này sau khi uống sữa dễ phát sinh triệu chứng, vì thế tốt nhất là không uống sữa. 7. Người mắc chứng thiếu máu do thiếu sắt. Sau khi uống thuốc sắt, không nên uống sữa, vì canxi và phosphor trong sữa sẽ cản trở quá trình hấp thụ sắt, khiến thiếu máu nghiêm trọng. Người làm nghề chì, lactose trong sữa có thể thúc đẩy quá trình hấp thụ và tích trữ chì trong cơ thể người, dẫn đến ngộ độc chì hoặc khiến tình trạng ngộ độc chì nặng hơn. 61. Những người không nên uống trà. Lá trà có chứa gần 400 thành phần hóa học. Uống trà có tác dụng giúp tỉnh táo, phòng trị kiết lỵ, giải rượu. Nhưng những người sau đây không nên uống trà. Thiếu niên, nhi đồng. Trong trà có chứa tannin, khiến sắt trong thức ăn lắng đọng, đồng thời có thể biến oxy sắt 2 thành oxit sắt 3, khiến sắt không thể sử dụng, gây thiếu sắt trong cơ thể. Thời kỳ trẻ nhỏ, nếu có thói quen uống trà trong thời gian dài, dễ dẫn đến thiếu máu do thiếu sắt, ảnh hưởng quá trình phát triển trí não, làm giảm trí lực của chúng, bao gồm khả năng lý giải, trí nhớ, khả năng phản ứng. Vì thế, còn nhỏ không nên uống trà, càng không nên uống trà trong thời gian dài. Bệnh nhân suy dinh dưỡng, uống trà sẽ ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ protein của cơ thể. Tannin trong trà sau khi kết hợp với protein thành protein tannin, dạ dày và ruột không thể tiêu hóa và hấp thu. Người suy dinh dưỡng nếu uống trà, dinh dưỡng của họ sẽ kém hơn. 3. Bệnh nhân thiếu máu, phụ nữ mang thai và trong thời kỳ cho con bú. Tannin trong trà sẽ ảnh hưởng đến việc sử dụng và hấp thu sắt, tăng mức độ thiếu máu. Phụ nữ mang thai và trong thời kỳ cho con bú không nên uống trà, tránh tình trạng thiếu máu ở người lớn hoặc thai nhi, trẻ sơ sinh và những bệnh khác. 4. Bệnh nhân mắc chứng xơ cứng động mạch não. Trong trà có chứa caffeine, cacan, có tác dụng hưng phấn đối với thần kinh trung ương. Bệnh nhân xơ cứng động mạch não sau khi uống trà có thể dẫn đến co rút mạch máu não, gây tình trạng thiếu máu cung cấp cho não. Vì thế, nhóm bệnh nhân này không nên uống trà. Người mắc bệnh cao huyết áp và bệnh tim. Caffeine trong trà có tác dụng hưng phấn, khiến huyết áp tăng cao, tim đập nhanh. Vì thế, người mắc bệnh cao huyết áp và bệnh tim không nên uống trà. 6. Bệnh nhân mắc bệnh mãn tính như suy nhược thần kinh, chứng mất ngủ, tăng năng tuyến giáp, bệnh lao. Caffeine trong trà khiến con người hưng phấn, gây khó ngủ cho người bệnh. 7. Bệnh nhân táo bón. Tannin trong trà có tác dụng steric, có thể khiến táo bón nặng thêm. 62. Những người không nên uống coca. Những năm gần đây, coca trở thành một trong những thức uống hàng ngày của mọi người. Nhưng không phải ai cũng uống coca được. Hiện nay trong coca bán trên thị trường đều có caffeine. Mỗi chai chứa 50-80mg caffeine. Caffeine là một chất gây hưng phấn thần kinh trung ương, có thể kích thích tiết nhiều axit gastric. Liều lượng lớn sẽ kích thích trung khu hô hấp men theo tủy sống và khu trung hoạt động mạch máu, khiến hô hấp nhanh, cơ tim co thắt mạnh, nhịp tim nhanh. Những người sau đây không nên uống coca. 1. Người thường xuyên mất ngủ. Tác dụng hưng phấn của caffeine sẽ khiến họ khó ngủ. 2. Trẻ nhỏ. Nếu cho trẻ nhỏ uống quá nhiều coca vào buổi sáng, về đêm, trẻ nhỏ sẽ xuất hiện trạng thái bất an. 3. Người mắc bệnh loét dạ dày và tá tràng. Uống coca khiến axit gastric tiết ra nhiều, có thể dẫn đến bệnh loét hoặc khiến bệnh loét nặng thêm. Vì thế, người mắc bệnh loét đường tiêu hóa tốt nhất nên uống những thức uống không có chứa caffeine như nước cam, nước táo. 4. Người mắc bệnh tim. Chất gây hưng phấn trong coca khiến người bị bệnh tim xuất hiện tình trạng nhịp tim thất thường. Ngoài ra, lượng lớn caffeine còn có thể kích thích mạch máu, động mạch vành, gây co giật, gây thiếu máu cung ứng cho cơ tim, dẫn đến cơn đau thắt tim nghiêm trọng. Ngoài ra, lượng lớn caffeine còn có thể kích thích mạch máu, động mạch vành, gây co giật, gây thiếu máu cung ứng cho cơ tim, dẫn đến cơn đau thắt tim nghiêm trọng hơn, còn có thể phát sinh nhồi máu cơ tim. 63. Những người không nên uống cà phê. Cùng với sự nâng cao về mức sống, cà phê đã đi vào các hộ gia đình. Nhưng những người sau đây không nên uống cà phê. Thai phụ. Caffeine sẽ trở ảnh hưởng đến hệ thống sinh sản của thai nhi thông qua nhau thai. Thai phụ mỗi ngày không nên uống quá một ly cà phê. Cục kiểm nghiệm thực phẩm, thuốc ở Mỹ kiến nghị thai phụ nên tránh uống những thức uống có chứa caffeine. 2. Phụ nữ trong thời kỳ cho con bú, caffeine có thể thông qua máu thấm vào sữa mẹ. Do chức năng chuyển hóa và chức năng bài tiết của thận ở trẻ còn yếu, do đó sẽ khiến trẻ khi bú sữa sẽ phát sinh tâm trạng căng thẳng, dễ cáo, lo lắng hoặc hiếu động. 3. Người khó ngủ trong nhiều năm, caffeine sẽ giảm thời gian ngủ của con người, gây khó ngủ, tăng số lần tỉnh giấc, giảm độ sâu của giấc ngủ. 4. Trước khi chẩn đoán u tủy tuyến thượng thận, tủy ở tuyến thượng thận sẽ tổng hợp thành adrenaline, mà adrenaline sẽ bị monoamine oxidase phân giải. Vật phân giải của nó có thể làm căn cứ điều tra u tủy tuyến thượng thận. Sau khi uống cà phê, quá trình phân giải adrenaline trong máu và nước tiểu tăng lên, tạo thành phán đoán dương tính giả dối với u tủy tuyến thượng thận. 2 ngày trước khi thử nước tiểu, ngoài việc không uống cà phê, còn phải cấm uống trà và ăn quýt, sô-cô-la, mứt hoa quả, rau câu. 5. Người mắc bệnh động kinh. Caffeine có thể kích thích trung khu hoạt động của não, gây co rút mạch máu, giảm lưu lượng máu ở não, rất bất lợi đối với người mắc bệnh động kinh. 6. Người dùng thuốc an thần. Uống cà phê trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc an thần. 7. Người mắc bệnh loét đường tiêu hóa. Caffeine sẽ kích thích tiết axit gastric, bất lợi đối với quá trình bình phục của bệnh nhân. 8. Người mắc bệnh đái tháo đường. Caffeine có thể làm giảm quá trình tiết insulin trong tuyến tụy, giảm lượng dung nạp glucose khiến đường huyết tăng lên. 9. Người mắc bệnh cao huyết áp. Caffeine có thể làm tăng huyết áp của cá thể dị ứng bột hận. Do đó, những người này không nên uống cà phê. Nhưng đối với người mỗi ngày quen uống 2 ly thì không có ảnh hưởng gì. 10. Người mắc bệnh suy thận. Người mắc bệnh suy thận nếu có hiện tượng potassium huyết cao, cần phải phối hợp chế độ ăn uống hạn chế potassium. Hàm lượng potassium trong cà phê cao, do đó nên tránh uống. 11. Người mắc bệnh xơ cứng động mạch vành. Cà phê sẽ tăng hàm lượng axit béo và triacylate glycerin trong máu, kích thích cơ tim, ảnh hưởng đến sự co thắt cơ tim, làm cho tim đập mạnh hơn, tăng lượng tiêu hao oxy ở tim. 12. Người mắc bệnh thiếu máu do thiếu sắt. Khi bổ sung sắt hoặc ăn thức ăn giàu sắt như gan, thận, thịt có màu đỏ sẫm, tốt nhất nên tránh uống cà phê. Do sắt dễ hấp thu dưới môi trường axit, vì thế nên uống kèm nước cam hoặc sữa chua, hiệu quả tốt hơn nhiều so với uống cà phê. 13. Người mắc bệnh sỏi thận. Dựa theo thành phần tạo thành, sỏi thận có thể chia thành sỏi hữu cơ, sỏi Basal và sỏi canxi oxalat. Đề phòng tái phát sỏi canxi oxalat, ngoài việc uống nhiều nước để giảm nồng độ nước tiểu, đồng thời cần cấm ăn thức ăn giàu oxalat. Cà phê chính là thức uống chứa nhiều oxalat, do đó không nên uống. 14. Vận động viên. Caffeine lượng thích hợp có lợi cho vận động viên, nhưng nếu hấp thụ quá nhiều, dễ gây mệt mỏi, vì thế vận động viên tốt nhất không nên uống cà phê. 64. 7 điều không nên khi uống bia. 1. Không nên lấy bia uống thuốc. Bia trộn lẫn với thuốc sẽ sản sinh tác dụng phụ xấu, tăng độ axit trong dạ dày, khiến thuốc tan nhanh và giảm hiệu quả điều trị của thuốc. 2. Không nên uống bia cùng thực phẩm hun muối. Trong thực phẩm hun muối có chứa amin hữu cơ và trong quá trình chế biến, do nấu nướng không đúng cách mà sản sinh benzapyren, loại polycyclic aromatic hydrocarbon, chất phái sinh của aminomethin. Khi ăn thực phẩm hun muối lại uống bia, những chất nêu trên kết hợp với bia có thể dẫn đến phát bệnh về đường tiêu hóa. 3. Không nên uống chung với rượu mạnh. Một số người quen uống bia rồi uống rượu mạnh, như vậy sẽ sản sinh kích thích xấu đối với dạ dày và ruột, dễ dẫn đến rối loạn chức năng tiêu hóa. 4. Không nên uống bia sau khi đổ nhiều mồ hôi. Mồ hôi nhễ nhại, lỗ chân lông nở ra. Lúc này uống bia ướp lạnh sẽ dẫn đến hiện tượng lỗ chân lông khép nhanh do đột ngột gặp lạnh. Mồ hôi ngừng tiết, gây cản trở quá trình phát tán thân nhiệt, dễ phát bệnh cảm cúm. 5. Không nên dùng phích nước nóng trữ bia. Trong ruột phích nước nóng có cáu bẩn. Sau khi trữ bia, thành phần có hại trong cáo bẩn bị hòa tan mà lẫn vào trong bia, uống có hại đối với sức khỏe. 6. Không nên uống bia quá hạn sử dụng. Bia quá hạn, chất axit trong nó dễ kết hợp với protein hoặc bị oxy hóa, trở nên dẫn đục hoặc do chất lượng nước kém và nhiễm vi sinh vật khi đóng lon, gây lên men, dính mớp. Sau khi uống, rất dễ dẫn đến tiêu chảy và ngộ độc. 7. Không nên uống bia đông lạnh. Nhiệt độ thích hợp để giữ lạnh cho bia mùa đông là 9 độ C đến 10 độ C. Mùa hè là 5 độ C đến 10 độ C. Bia sau khi đông lạnh, protein và tannin sẽ lắng động. Khi uống nhiều, dạ dày và ruột khó chịu, dẫn đến ăn không ngon miệng. 65. Những điều không nên khi uống sữa. Sữa không nên nấu lâu. Sữa chứa nhiều protein. Protein sẽ biến chất khi làm nóng. Ở nhiệt độ 60 độ C, hạt protein từ dung dịch biến thành dạng keo. Khi đạt đến 100 độ C, lactose bắt đầu phân giải thành axit lactic, khiến sữa trở nên chua, giá trị dinh dưỡng giảm. Vì thế, sữa nấu sôi là được, không nên nấu lâu. 2. Khi nấu sữa không nên cho đường sớm. Sữa chứa tiêu tố, dễ dùng đường sản sinh thành phần có hại ở nhiệt độ cao. Lysine, fructo. Do đó, sữa sau khi nấu sôi nên chờ đến khi nguội mới nêm đường. 3. Không nên để ánh nắng mặt trời chiếu vào sữa. Khi ánh nắng mặt trời chiếu vào sữa, giá trị dinh dưỡng và mùi thơm đều giảm rõ. Theo phân tích, chiếu dưới ánh nắng mặt trời 30 phút, vitamin A, vitamin B và thành phần mùi thơm của sữa mất gần một nửa. 4. Sữa không nên để đông lạnh. Sữa sau khi đông lạnh, chất dinh dưỡng của nó như protein, lipid bị thay đổi. Sau khi giải đông, xuất hiện chất lắng động và chất béo gión cục nổi lên, làm giảm giá trị dinh dưỡng. 5. Không nên để sữa vào bình giữ ấm. Nhiệt độ trong bình giữ ấm giống như nhiệt độ trong chậu nuôi cấy vi khuẩn. Nếu để sữa vào đó, vi khuẩn sẽ sinh sôi. Chỉ cần 3 đến 4 giờ, dinh dưỡng của những sữa trong bình giữ ấm sẽ biến mất. 66. Bốn điều không nên khi uống sữa đậu nành. 1. Không nên uống sữa đậu nành mới nở qua. Trong sữa đậu nành sống có chứa chất bồ kết và kháng trypsin. Chất bồ kết gặp nóng trướng lên, sản sinh bọt nổi trên mặt, hình thành hiện tượng sôi giả nở qua. Lúc này sữa đậu nành chỉ ở khoảng 80 độ C, giai đoạn nửa chín nửa sống, uống vào có hại cho cơ thể người. Vì thế, sữa đậu nành mới nở qua không nên uống, nhất định phải nấu sôi thêm. Chỉ khi sữa đậu nành sôi thật sự, phân giải độc tố, uống mới an toàn, có ích cho sức khỏe. 2. Không nên thêm đường vàng vào sữa đậu nành. Đường vàng có chứa nhiều loại axit hữu cơ. Khi vào sữa đậu nành, làm giảm protein, biến tính lắng động, khó được cơ thể người hấp thụ. Đường trắng không có hiện tượng này. Không nên uống quá nhiều sữa đậu nành. Uống quá nhiều sữa đậu nành sẽ phát sinh trướng bụng, dạ dày khó chịu, nghiêm trọng còn có thể xuất hiện tiêu chảy. Vì thế, uống sữa đậu nành nên với hàm lượng thích hợp. Người già, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ phải chú ý hơn. 4. Không nên dùng bình giữ ấm bảo tồn sữa đậu nành. Bình giữ ấm có lợi cho vi khuẩn sinh sôi. Chất bồ kết trong sữa đậu nành cũng có thể hòa tan cáo bẩn trong bình giữ ấm. Uống sẽ có hại cho sức khỏe. 67. Không nên uống quá nhiều nước trong thời gian dài và uống quá nhiều nước một lần. Uống nước càng nhiều càng tốt. Câu trả lời là không. Lượng nước nhu cầu mỗi ngày của mỗi người thay đổi tùy theo tính chất công việc, cường độ lao động, thói quen và khí hậu. Ở tình trạng bình thường, cơ thể mỗi ngày cần khoảng 2 lít rưỡi nước và thông qua nước tiểu, phân, hô hấp, mồ hôi, thải ra lượng nước nhất định. Lượng nước hấp thụ mỗi ngày của người lớn khỏe mạnh tương đương với hàm lượng thải ra. Nếu không tương đương, dù bên nào tăng hoặc bên nào giảm cũng đều dẫn đến thay đổi không tốt. Lượng nước tiểu thải ra trung bình của mỗi người khoảng 1,5 lít. Nếu cao hơn hoặc thấp hơn lượng này sẽ làm giảm ảnh hưởng đến thận. Nếu uống quá nhiều nước trong thời gian dài, tất nhiên dẫn đến tình trạng thận làm việc quá sức, ảnh hưởng xấu đến tim. Lúc này ta thường cảm thấy mệt mỏi, chóng mặt, giảm trí nhớ, không tập trung chú ý, biến ăn, huyết áp tăng cao, Nặng có thể xuất hiện rối loạn thần trí, nói nhảm, mê ngủ, thậm chí còn hôn mê. Tình huống này thường xảy ra ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, uống quá nhiều nước trong thời gian dài. Một số người khi khát nước vào mùa hè hoặc sau khi vận động lao động, uống một hơi rất nhiều nước. Lúc đó, cảm thấy rất sảng khoái, rất đã khát, không biết rằng làm như vậy có hại đối với sức khỏe. Vì lúc này cơ thể đổ rất nhiều mồ hôi, như vậy là vừa mất nước, đồng thời cũng mất khá nhiều muối. Nếu uống lượng nước lớn trong một lần mà không bổ sung muối, trước sau khi được dạ dày và ruột hấp thu, lại tiết ra ngoài thông qua quá trình đổ mồ hôi, cùng với việc đổ mồ hôi lại mất đi một ít muối. Kết quả lượng muối trong máu trở nên quá ít, khả năng hút nước sẽ giảm, một số thành phần nước sẽ nhanh chóng được hấp thụ vào trong tế bào mô, khiến tế bào phù thủng, tạo thành ngộ độc nước. Ta sẽ cảm thấy chóng mặt qua mắt miệng khô nghiêm trọng, còn ngất đột ngột. Y học gọi là chứng natri thấp do mất nước. Khi chúng ta cảm thấy khát nước sau khi đổ nhiều mồ hôi, không hoàn toàn là trong cơ thể thiếu nước, mà do lượng nước bọt ít và đặc. Trong miệng phát sinh hiện tượng keo dính, cổ họng khô. Lúc này cách uống nước chính xác là dùng nước súc miệng trước, nhuận xong miệng và cổ họng, sau đó uống lượng ít nước, ngừng một lát, tiếp tục uống một ít, chia làm nhiều lần uống sẽ không ngộ độc nước, tổn hại sức khỏe. Đồng thời sau khi đổ mồ hôi do lao động hoặc vận động, có thể bổ sung một ít nước muối nhạt càng tốt. 68. Nước để 3 ngày không nên uống. Một số người từng làm thí nghiệm, nước vừa kéo lên từ giếng, hàm lượng nitrit trong đó chỉ có 0,017mg trên 1 lít. Sau 3 ngày đợi dưới nhiệt độ trong nhà, sẽ tăng lên 0,914mg 1 lít. Nước vốn không chứa nitrit. Sau 3 ngày đợi dưới nhiệt độ trong nhà, nitrit trong nước cũng đạt 0,011mg trên 1 lít. Để 20 ngày, nitrit có thể đạt 0,73mg trên 1 lít. Vì thế, nước uống nên lấy liền và uống liền, không nên để lâu. Nước uống tốt không nên có nitrit hoặc chỉ có dấu vết của nó. Hàm lượng nitrit trong nước tăng lên cho thấy chất hữu cơ đang phân giải, vật ô nhiễm vẫn còn tồn tại. Uống nước chứa nhiều nitrit khiến hồng cầu trong máu bất khả năng mang oxy, dẫn đến phát sinh chứng xanh tím, nguồn từ ruột, có thể thấy rõ ràng nhất ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. 69. Năm điều không nên khi uống trà. 1. Không nên uống trà đặc. Trong trà đặc có chứa lượng lớn tannin. Uống trà đặc có thể khiến niêm mạc dạ dày co rút, protein cô đặc lắng động, từ đó ảnh hưởng chức năng tiêu hóa của dạ dày. Uống trà đặc có thể làm giảm mức yếu hoặc việc hấp thu sắt trong thức ăn của dạ dày và ruột, lâu ngày sẽ dẫn đến thiếu máu. Quá nhiều tannin trong trà sẽ kết hợp với vitamin B1, dễ dẫn đến chứng thiếu vitamin B1. Bệnh nhân cao huyết áp, bệnh mạch máu tim, bệnh đái tháo đường, viêm thận và viêm gan. Uống trà đặc khi bụng đói sẽ khiến bệnh tình nặng thêm. Uống trà đặc vào buổi tối sẽ khiến cơ thể hưng phấn gây mất ngủ. Sản phụ trong thời kỳ cho con bú, nếu uống trà sẽ giảm khả năng bài tiết sữa. 2. Không nên uống trà khi bụng đói. Uống trà khi bụng đói sẽ làm nhạt axit gastric, không có lợi cho tiêu hóa, còn dễ dẫn đến viêm niêm mạc dạ dày. 3. Không nên uống trà trước khi ngủ. Uống trà trước khi ngủ, nhất là uống quá nhiều hoặc uống trà đặc, sẽ dẫn đến mất ngủ. Người già uống trà trước khi ngủ còn gây bất an, tiểu nhiều lần. 4. Không nên uống trà để qua đêm. Trà pha quá lâu, những chất dinh dưỡng như vitamin B, vitamin C sẽ mất nhiều. Khả năng trong trà cũng biến thành chất oxy hóa, có tính kích thích, có thể tổn hại dạ dày và lá lách, dẫn đến chứng viêm dạ dày và ruột. 5. Không nên uống trà khi uống thuốc. Trong trà có hàm lượng lớn tannin, nó có tính steric rất mạnh, dễ phát sinh phản ứng hóa học với protein, hợp chất chứa sắt trong thuốc, ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc. Ngoài ra, caffeine trong lá trà sẽ sản sinh tác dụng phụ nhất định khi thuốc uống vào, có thể chống lại tác dụng an thần của một số thuốc nào đó. Không nên xem thường việc uống nước vào buổi sáng. Uống một ly nước sau khi thức dậy vào buổi sáng có lợi cho sức khỏe, không nên xem thường. Vì trải qua giấc ngủ suốt một đêm, thức ăn và bã thức ăn trong dạ dày và ruột non đã tiêu hóa hết. Những gì cần hấp thu cũng hấp thu hết. Những thứ không thể hấp thu cũng được đưa đến ruột già. Lúc này dạ dày và ruột đều trống rỗng. Khi uống nước, chúng được xối rửa qua một lần, có lợi cho quá trình tiêu hóa và hấp thụ thức ăn của một ngày mới. Uống nước sau khi thức dậy vào buổi sáng giúp thông đại tiện. Đại tiện có liên quan với việc khống chế trung khu thần kinh. Nhưng nếu trong phân có nước, cũng liên quan mật thiết đến việc khó dễ đi đại tiện. Phân có chứa đủ nước mềm hơn, dễ bài tiết ra ngoài hơn. Kiên trì uống nước vào mỗi sáng sớm, mỗi ngày đều giúp dạ dày và ruột được xối rửa. Phân sẽ không ứ kết, có thể phòng tránh táo bón. Đây là kinh nghiệm chung của rất nhiều người sống trường thọ. Uống nước vào buổi sáng sớm, tốt nhất là nước sôi để nguội, pha thêm ít muối, không có tác dụng gột rửa dạ dày và ruột, còn có tác dụng khử trùng, nhất định đối với khoang miệng. Dạ dày và ruột có lợi cho việc phòng bệnh ở những cơ quan này, nhưng phải chú ý, lượng muối không nên nhiều, chỉ cần có vị mặn là được. Không nên xem thường việc uống nước ấm. Nghiên cứu của các nhà khoa học đã chứng minh, nước ấm mới ở nhiệt độ 20 độ C đến 25 độ C có công hiệu đặc biệt mà rất nhiều thức uống cao cấp khác không thể sánh được. John, vị tiến sĩ sinh lý học người Mỹ, trong quá trình nghiên cứu phát hiện, nước ấm dễ thông qua màng tế bào hơn, thúc đẩy quá trình chuyển hóa, tăng hàm lượng hemoglobin trong máu, có lợi cho việc cải thiện chức năng miễn dịch của cơ thể người. Người quen uống nước ấm, hoạt tính của dehydrogenase trong cơ thể cao, loại bỏ khả năng tích tụ của axit lactic trong cơ bắp khá nhanh, không làm cơ thể mệt mỏi. Uống nước ấm rất có ích đối với vận động viên, người lao động mệt mỏi và người bình thường. Không nên uống nước tinh khiết trong thời gian dài. Cùng với sự nâng cao về mức sống của người dân thành thị, nước tinh khiết, nước chân cất đã đi vào từng hộ gia đình. Một số nhà sản xuất còn đưa nước tinh khiết đóng thùng đến tận nhà dân. Trong khi các chuyên gia dinh dưỡng lại cảnh giới dân chúng, cẩn thận đề phòng có những sai sót khi uống nước tinh khiết. Hiện nay, nước tinh khiết bán trên thị trường phần lớn được làm sạch, vệ sinh thông qua kỹ thuật chân cất và thẩm thấu ngược, cùng lúc với việc loại bỏ chất độc hại trong nước, cũng loại bỏ một số nguyên tố có ích đối với cơ thể như magie, kẽm, sắt, selen, iốt. Cơ thể nếu thiếu loại nguyên tố nào đó sẽ bị mất cân bằng về chất. Người uống nước tinh khiết trong thời gian dài phải điều chỉnh kết cấu thức ăn, nhưng một số nguyên tố vi lượng rất khó hấp thu toàn bộ từ trong thức ăn. Vì thế, bổ sung nguyên tố vi lượng từ trong nước là con đường đơn giản nhất. Thỉnh thoảng uống một ít nước tinh khiết không mang đến ảnh hưởng xấu cho con người. Nhưng nếu nước tinh khiết trở thành thức uống duy nhất của từng hộ gia đình thường xuyên sử dụng trong thời gian dài, giống như trẻ chỉ ăn một loại thức ăn vậy, sẽ dẫn đến mất cân bằng dinh dưỡng. Nước tinh khiết chứa trong thùng đóng kín, khi mở miệng thùng, tiếp xúc với không khí, nếu không uống hết ngay, trong vòng 24 giờ, sẽ sản sinh vi khuẩn. Nước tinh khiết không có khả năng chống lại vi khuẩn. Nước đang chảy có tác dụng tự làm sạch nhất định. Nước uống lý tưởng nhất là nước thiên nhiên và nước máy phù hợp tiêu chuẩn. 73. 5 điều không nên khi uống nước ngọt. 1. Không nên uống nước ngọt sau khi ăn no. Nước ngọt sẽ sản sinh lượng lớn khí thể carbon dioxide, khiến dạ dày bị trướng lên do đã có quá nhiều thức ăn, lại chịu thêm áp lực lớn hơn, ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa thức ăn, đồng thời dễ dẫn đến viêm dạ dày cấp tính, co giật dạ dày. 2. Không nên uống nước ngọt quá nhanh. Khi uống nước ngọt quá nhanh, một phần nước thông qua việc hấp thụ của dạ dày và ruột vào máu, nước trong máu tăng nhiều sẽ khiến áp lực tim tăng lên, đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng đến chức năng bình thường của dạ dày và thận. 3. Không nên uống nước ngọt lạnh, nước nóng đang xen. Vừa mới uống nước ngọt lạnh, lập tức uống ngay nước trà nóng, không những sẽ mắc bệnh về răng do răng không chịu được kích thích nóng lạnh, cũng rất bất lợi đối với dạ dày và ruột, rất dễ dẫn đến rối loạn chức năng tiêu hóa. Vì thế, đồ lạnh và đồ nóng ít nhất nên uống cách nhau nửa giờ. 4. Người mắc bệnh dạ dày không nên uống nước ngọt. Bệnh nhân mắc bệnh loét dạ dày và tá tràng uống nước ngọt dưới tác dụng của axit và sodium bicarbonate, giải phóng ra carbon dioxide, khiến áp lực ở dạ dày và ruột tăng nhiều, gây lở loét phần cầu dạ dày và tá tràng. 5. Không nên uống quá nhiều nước ngọt. Uống quá nhiều, carbon dioxide trong nước ngọt sẽ trung hòa với axit gastric, từ đó giảm thấp khả năng diệt khuẩn và tiêu hóa của dịch vị, ảnh hưởng đến khẩu vị bình thường. Ngoài ra còn tăng lượng máu, làm ảnh hưởng đến tim và thận, gây cảm giác khó chịu như rối loạn, mệt mỏi, tiểu nhiều lần. Vì thế, vào mùa hè oi bức, khi mồ hôi nhễ nhại, có thể uống một ít nước ngọt giải khát thích hợp, nhưng không nên uống quá nhiều. 74. Không nên uống trà ngay sau khi ăn thịt dê. Thịt dê có vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, khả năng chống lạnh mạnh, ăn nhiều thịt dê vào mùa đông và mùa xuân rất tốt. Nhưng sau khi ăn thịt dê uống trà ngay sẽ ảnh hưởng bất lợi đối với cơ thể. Trong thịt dê có chứa nhiều protein, trong khi lá trà có chứa khá nhiều tannin. Nếu uống trà ngay sau khi ăn xong thịt dê sẽ khiến tannin trong lá trà và protein trong thịt dê kết hợp thành một chất gọi là protein nantin. Chất này có tác dụng stearic, làm giảm yếu nhu động của ruột, thành phần nước trong phân giảm, dễ phát sinh táo bón. 75. Hai điều không nên khi uống cà phê. 1. Không nên uống nhiều cà phê. Uống cà phê ngoài việc có lợi cũng có hại đối với cơ thể. Điều này quyết định do các thành phần có chứa trong cà phê. Cà phê làm từ hạt cà phê. Trong hạt cà phê có chứa 1% đến 2% caffeine, 10% đến 14% lipid, 5% đến 8% protein. Ngoài ra còn chứa thêm muối vô cơ và vitamin. Trong phần lớn cà phê uống liền có chứa 3% đến 4% caffeine. Trong một ly cà phê chứa khoảng 100 đến 150 mg caffeine. Lợi ích của việc uống cà phê cũng tương tự uống trà. Nó có khả năng khiến tinh thần hưng phấn, chống buồn ngủ và mệt mỏi, nâng cao hoạt động của não, giúp ăn ngon miệng và thúc đẩy chức năng tiêu hóa. Điểm hại của việc uống cà phê ở chỗ, nó có tác dụng hưng phấn quá nhanh. 10 gram caffeine đủ khiến một người trưởng thành mất mạng. Vì thế, nếu uống lượng lớn cà phê trong thời gian ngắn, sẽ dẫn đến ngộ độc. Uống cà phê trong thời gian dài, cơ thể còn sản sinh tính ỷ lại vào caffeine. Một khi ngừng uống, não sẽ xuất hiện hiện tượng ức chế cao độ, từ đó xuất hiện triệu chứng hạ huyết áp, đau đầu dữ dội. Đôi khi, có thể dẫn đến vui buồn thất thường, nóng nảy bất an, u uất lạnh lùng. Uống cà phê không biết hạn chế còn mang đến một số tác dụng phụ khác như tăng lượng cholesterol trong huyết thanh, tỷ lệ mắc bệnh động mạch vành tăng gấp đôi so với người không uống. Thai phụ uống cà phê mỗi ngày, lực căng cơ của đứa bé sinh ra thấp hơn đứa bé bình thường. Khả năng hoạt động của cơ thể và tứ chi cũng khá kém. Vì thế, uống cà phê không nên quá nhiều, quá đậm, nhất là không nên uống vào buổi tối. 2. Không nên uống cà phê sau khi uống rượu. Uống cà phê sau khi uống rượu có hại đối với sức khỏe. Cồn quá lượng gây hại tế bào mô của cơ thể. Khi uống rượu, cồn được hệ thống tiêu hóa hấp thu rất nhanh, đẩy vào hệ thống tuần hoàn máu, ảnh hưởng đến chức năng các cơ quan dạ dày và ruột, tim, gan, thận, não và nội tiết, tạo thành rối loạn quá trình chuyển hóa trong cơ thể, trong đó ảnh hưởng đến não nhiều nhất. Nếu uống cà phê ngay sau khi uống rượu, cả hai tác dụng vào nhau, giống như thêm dầu vào lửa, sẽ khiến não của con người từ hưng phấn chuyển sang ức chế, đồng thời kích thích giãn mạch máu, tăng nhanh tuần hoàn máu, gây ảnh hưởng nặng đến mạch máu tim. 76. Bệnh nhân gãy xương không nên uống nhiều canh xương. Bệnh nhân gãy xương uống nhiều canh xương không những không thể làm cho xương bị gãy sớm lành, ngược lại còn làm chậm thêm. Các nhà nghiên cứu y học chia 200 bệnh nhân gãy xương thành hai nhóm. Một nhóm cho dùng thức ăn chính là canh xương, nhóm kia cho dùng món ăn bình thường. Sau một tháng chụp X-quang, phần lớn vết xương gãy của nhóm đầu vẫn còn rất rõ nét. Vết xương gãy của nhóm sau đã mờ dần. Nguyên nhân chủ yếu là sau khi bị thương, quá trình tái sinh của xương chủ yếu dựa vào tác dụng của màng xương và tủy xương. Màng xương và tủy xương chỉ phát huy tác dụng tốt hơn dưới điều kiện tăng chất tạo keo ở xương. Canh xương có chứa khá nhiều phosphor và canxi. Xương bị gãy lạ, hấp thụ lượng lớn hai chất này sẽ làm tăng thành phần vật hữu cơ trong xương, mất cân bằng so với tỷ lệ của vật hữu cơ, làm cho xương bị gãy lâu lành. Nếu muốn xương bị gãy mau lành, ngoài việc khám bác sĩ kịp thời, cố định thích hợp, dùng thuốc hợp lý, tập vật lý trị liệu, còn phải ăn một số thực phẩm có thể chuyển hóa thành chất tạo keo xương như rau cải tươi, trái cây, các loại thức ăn chế biến từ đậu. 77. Không nên uống quá nhiều rượu trắng và bia.
Không nên uống quá nhiều rượu trắng. Uống quá nhiều rượu có thể dẫn đến teo dương vật trong hệ thống nội tiết của nam giới, cấu tạo dưới đồi tiết gonadotropin tiến tới kích thích thùy trước tuyến yên, tiết hormone folliculitin và hormone tạo hoàng thể, khiến tinh hoàn sản sinh hormone nam như tinh trùng và neosen, còn kích thích sự phát triển bình thường của tuyến tiền liệt, màu tinh hoàn, tuyến túi tinh và dấu hiệu giới tính phụ. Lượng cồn quá mức sẽ tổn hại cấu tạo dưới đồi và tuyến yên, dẫn đến thiếu nồng độ của hormone nam, lâu ngày sẽ làm teo dương vật hoặc gây vô sinh. Uống quá nhiều rượu sẽ dẫn đến viêm gan. Cồn sau khi đi vào dạ dày và ruột, dạ dày hấp thu khoảng 20%, ruột hấp thu khoảng 80%, nhưng cuối cùng đều phân giải và xử lý thông qua gan. Chức năng phân giải cồn của gan có hạn. Hơn nãy, số lượng cồn tương đương chuyển hóa thành ethanol có độc đối với cơ thể. Chất này tồn tại trong máu, khiến đau đầu và buồn nôn. Tồn tại trong gan sẽ khiến tế bào gan biến tính, mô sợi tăng sinh, tổn hại nghiêm trọng đến chức năng gan, cuối cùng sẽ dẫn đến viêm gan do ngộ độc và xơ gan. Uống quá nhiều rượu sẽ khiến nam giới nữ tính hóa. Sách báo trước đây ghi chép rằng chỉ có trong gan của phụ nữ mới tồn tại thụ thể của hormone nữ. Nhưng gần đây, nghiên cứu của các chuyên gia Mỹ phát hiện trong gan của nam giới cũng chứa thụ thể hormone nữ. Hơn nữa, dù nam hay nữ, loại thụ thể này đều gần như tương đương. Khi cồn ức chế tác dụng của hormone nam, tác dụng của hormone nữ trong gan sẽ trở nên càng mạnh. Vì thế, nam giới thường xuyên uống nhiều rượu sẽ dần biến thành nữ tính hóa. Uống nhiều rượu sẽ tổn hại hệ thống thần kinh, dẫn đến mắc bệnh dạ dày và ruột, xơ cứng động mạch. Không nên uống quá nhiều bia. Hàm lượng cồn trong bia thấp hơn rượu, thường không dưới 3,5 độ. Nếu một lần uống 1 lít bia, tương đương với việc uống 50ml rượu trắng, cồn trong 1 lít bia sau khi đi vào máu, nồng độ cồn trong máu sẽ có thể lên tới 0,03%. Người bình thường sẽ có cảm giác khác lạ như đầu nặng trịch, chân nhẹ tênh. Muốn loại bỏ phản ứng này, cần khoảng 2 giờ. Nếu uống bia không hạn chế, cũng khiến con người say bí tỉ. Sự nguy hại của nó đối với cơ thể cũng không khác gì uống quá nhiều rượu trắng. Không nên giữ ấm bằng cách uống rượu. Rất nhiều người cho rằng rượu có thể chống lạnh. Thật ra, đây là một sự hiểu lầm. Do thành phần cồn có thể khiến mạch máu ở bề mặt cơ thể thư giãn, lưu lượng máu tăng, dẫn đến xung huyết. Nhiệt độ da lúc này sẽ tăng cao, khiến con người có cảm giác ấm áp. Nhưng cảm giác này không duy trì lâu, vì mạch máu ở bề mặt cơ thể ngày càng thư giãn, thả lỏng. Sự phát tán của thân nhiệt càng nhanh, nhiệt độ càng giảm, con người sẽ có cảm giác lạnh dữ dội. Ngoài ra, rượu còn gây tê đối với da, khiến cảm giác trở nên chậm chạp, dẫn đến một số vi khuẩn hoặc virus thừa cơ tiến vào, dễ dẫn đến những bệnh khác. Vì thế, dùng rượu chống lạnh là điều không nên. Không nên uống rượu trước và sau khi bơi trong nước lạnh. Một số người phải uống vài hớp rượu trước hoặc sau khi bơi, muốn dùng nó để chống lại cái lạnh của nước. Thật ra đây là một cách sai lầm. Uống rượu sẽ khiến thân nhiệt giảm nhanh. Ngoài ra, cồn còn gây tê đối với thần kinh trung ương, có thể giảm lực co thắt của cơ tim, ảnh hưởng đến chức năng bình thường của tim. Uống rượu trước khi xuống nước, đôi lúc sẽ xuất hiện chóng mặt và nôn, nghiêm trọng còn lạnh run hoặc xuất hiện co giật, choáng. Uống rượu sau khi bơi thường khiến lạnh hơn nhiều. Hai điều không nên khi giải rượu. Không nên dùng trà đặc giải rượu. Thành phần cồn trong rượu có tính kích thích rất lớn đối với mạch máu tim, và trà đặc cũng có tác dụng gây hưng phấn tim tương tự. Hai thức uống này kết hợp lại làm tăng sự kích thích đối với tim. Trà đặc sau khi say rượu cũng có bất lợi đối với gan, vì phần lớn cồn sau khi chuyển hóa thành ethanol trong gan lại biến thành axit acetic, axit acetic lại phân giải thành carbon dioxide và nước, tiết ra ngoài cơ thể thông qua thận. Theosin là trà đặc, nhanh chóng phát huy tác dụng lợi tiểu, thúc đẩy ethanol chưa phân giải vào thận sớm. Do ethanol có tính kích thích khá lớn đối với thận, sẽ gây hại thận, vì thế không nên dùng trà đặc giải rượu. Không nên dùng nước ngọt giải rượu. Một số người sau khi uống rượu liền uống ngay nước ngọt, cho rằng nước ngọt có công hiệu giải rượu. Nhận thức và cách làm này hoàn toàn sai lầm. Rượu và nước ngọt sau khi hòa lẫn vào nhau trong dạ dày, làm cồn được hấp thu nhanh hơn và vận chuyển đến toàn thân. Lượng lớn carbon dioxide trong nước ngọt có hại đối với dạ dày và ruột, sẽ kích thích niêm mạc dạ dày, giảm lượng axit gastric tiết ra, ảnh hưởng đến quá trình sản sinh enzyme tiêu hóa, thậm chí sẽ dẫn đến viêm dạ dày và ruột cấp tính, co giật dạ dày. Một số người mắc bệnh dạ dày và ruột uống nhiều nước ngọt sau khi uống rượu sẽ dẫn đến tình trạng xuất huyết đối với dạ dày và tá tràng. Người có huyết áp thất thường uống nước ngọt sau khi uống rượu có thể khiến cho huyết áp tăng nhanh. Không nên uống ly nước cuối trong bình nước giữ ấm kiểu khí áp. Bình giữ ấm kiểu khí áp sử dụng tiện lợi, được đông đảo người tiêu dùng yêu thích. Nhưng điều đáng lưu ý là ly nước cuối nên bỏ đi. Nước dùng hàng ngày có chứa lượng nguyên tố hóa học nhất định. Về mặt hàm lượng không ảnh hưởng gì đối với sức khỏe của con người. Nhưng khi đổ nước vào bình giữ ấm kiểu khí áp, do lắng động, hàm lượng kim loại trong lớp nước ở phần đáy bình cao hơn lớp trên, cáu bẩn, hình thành từ lắng động. Người mắc chứng tăng năng tuyến giáp, nhiễm trùng đường niệu, xưng tuyến tiền liệt, cùng với bệnh nhân uống hóc môn và nằm trên giường trong thời gian dài, dễ bị sỏi đường tiểu nếu thường xuyên uống nước này.